Đối tượng tham thiền 41, lạc lối Bồ Đề. Như chúng ta đã biết, Đạo Phật truyền sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất đời Hậu Hán, niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, tính ra suýt xác 550 năm sau ngày Phật nhập diệt. Và chúng ta cũng nhớ rằng suýt soát 50 năm truyền rao đạo giải thoát giác ngộ rày đó mai đây. Nhưng Phật không hề viết ra để lại một chữ nào. Tất cả những kinh điển Phật đều được đệ tử Phật nhớ ghi, rồi sau đó các đệ tử tổ chức đọc tụng và ghi chép lại thành kinh, mà thuật ngữ đạo Phật gọi đó là những lần kiết tập. Những lần kiết tập lời Phật qua lối tổ chức đọc tụng ghi chép như vậy mà không lệch lạc ý tứ, không lệch lạc hướng giải thoát giác ngộ của đạo Phật đã là khó vô cùng rồi. Vậy mà cách Phật ngót 550 năm, người ta mới đem kinh điển của Phật giáo truyền sang Trung Quốc. Thử hỏi, việc làm đó ai bảo đảm và lấy gì bảo đảm rằng đó là giáo lý thuần túy chánh thống từ kim khẩu Phật nói ra? Lạc lối Bồ Đề, bài viết này tôi dụng ý nhắc nhở mình, nhắc nhở các bạn đồng hạnh nghiệp của tôi, nhắc nhở cho tăng ni trẻ và hàng Phật tử đã gieo trồng hạt giống Bồ Đề rằng chúng ta nên cảnh giác và sử dụng lý trí khi nghe chánh pháp, học chánh pháp để tìm hiểu và nhận thức chánh pháp. Tôi đã viết và giới thiệu với các bạn về cách kiếm mồi, kiếm thực phẩm của con thiên nga. Bởi vì những kinh điển mà chúng ta thọ trì đọc tụng trong những khóa lễ hàng ngày ở các chùa của đạo Phật, chúng ta lẫn lộn và trà trộn rất nhiều những tư tưởng của thần giáo, của ma giáo. Căn cứ vào giáo nghĩa nguyên thủy Phật giáo chánh thống thì không thể chấp nhận được. Thí dụ, kinh điển của tiền bối Phật Đồ Trừng truyền sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ 4 năm 310 Tây lịch. Tiền bối Đàm Vô Sấm, cũng người nước Ấn Độ, truyền sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ 5 năm 412 Tây lịch. Nhóm Thiện Vô Úy, Kim Can Trí, Bất Không, đó là những người hành đạo và truyền đạo bằng cách siêu hình, hoang tưởng, cầu đảo và dối gạt, tự cho mình là có thần thông diệu dụng. Những người có chủng tử thờ cúng tôn trọng đa thần đều có đức tin siêu hình huyễn hoặc ấy. Những thứ giáo lý kêu thần gọi quỷ, hú gió cầu mưa như vậy, người ta gọi đó là mật giáo. Mật giáo có nghĩa là thứ giáo lý, thứ kinh điển kín nhiệm mà con người không thể hiểu được. Sự thật trong đạo Phật, bất cứ những thứ kinh điển có tính cách siêu hình huyễn hoặc con người không thể hiểu được thì không được liệt vào kinh điển của Phật giáo. Bởi vì đạo Phật vì con người và những lời dạy của Phật để dạy cho con người. Các thiện hữu tri thức thân mến, cùng tăng ni trẻ và Phật tử thân mến, tôi muốn đề nghị với các bạn, chúng ta hãy bồi dưỡng, hãy nhắc nhở và xây dựng sao cho hàng ngũ tăng ni đệ tử Phật chúng ta có một nhận thức khách quan, dám nhìn sự thật, dám cắt nghĩa như sự thật và dám nhận thức bằng cái biết khách quan của mình. Các bạn hãy nhìn thẳng vào nghi thức, vào thời khóa tụng niệm mà hàng ngũ tăng ni thọ trì đọc tụng mỗi ngày. Trong những nghi thức ấy, thời khóa ấy, những kinh và chú, những bài tụng và sám, tuyệt đại đa số ý nghĩa trong kinh sám ấy đều là những bài tụng cầu khấn van xin, biểu lộ qua lý thuyết được chở đựng trong những ngôn từ bánh vẽ, chẳng có chút thực tế nào. Thí dụ như những đoạn trong sám nguyện: sở nguyện năng nhân chứng bạc, thiện hữu đề huề, xuất phiền não chi thâm uyên, đáo bồ đề chi bỉ ngạn, thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương long, lai sanh trí trưởng linh miêu, đồng hy tăng tú, sanh phùng Trung Quốc trường Ngộ Minh Sư. Chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa. Hoặc bài văn phát nguyện hướng Tam Bảo: ngã sinh bất thiện chư phiền não, nguyện vĩnh tiêu trừ tội chướng nhân. Vị ngộ mê tà thập ác triền, nguyện bất giữ tâm tương tục khởi. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tảo đoạn triền miên hữu lậu nhân. Nhiễm nhân, nhiễm quả, nhiễm trần duyên, nguyện hướng sinh sinh bất tương tục. Hoặc bài sám hối văn: ngã đệ tử cập pháp giới chúng sanh, tùng vô thủy thế lai. Lục căn tam nghiệp, tịnh vô hà lụy. Sở tu thiện căn, tất diệt thanh tịnh. Giai tất hồi hướng, trang nghiêm tịnh độ. Phổ giữ chúng sanh, đồng sanh an dưỡng. Nguyện A Di Đà Phật thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn. Hiện tiền tăng tiến, bất thất tịnh nhân. Lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di Đà, giữ chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã, nhất sát na khoản, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng thành chủng trí. Hoặc những đoạn hồi hướng: phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vãng vô lượt quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cũ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Chúng ta đọc tụng và nhận xét tìm hiểu ý nghĩa của những bài sám nguyện và những bài hồi hướng như trên, chúng ta thấy trong đó hoàn toàn các bậc tiền bối viết ra để chỉ đọc tụng và nói lên nỗi lòng tha thiết cầu nguyện, van xin, khấn hứa, chứ không có ý hướng dẫn, chỉ bày phương cách tự tu, tự độ, tự giác để hành giả thực hành. Trong các tạng kinh gọi là Đại Thừa Phật Giáo mà Phật giáo Việt Nam ta đã sử dụng, học tu, nó nằm trong các tạng kinh Đại Thừa Phật Giáo của Trung Quốc. Có thể nói, danh nghĩa tuy hai mà thật sự gần như là một. Đó là điểm mà riêng tôi rất ưu tư, rất quan tâm lo lắng cho việc truyền đạo, học đạo và hành đạo của tương lai Phật giáo Việt Nam chúng ta. Những tạng kinh Đại Thừa của Phật giáo Trung Quốc, các tiền bối từ Ấn Độ truyền sang, cũng như các tiền bối Trung Quốc tiếp nhận và hợp tác dịch thuật truyền bá, đã để lại nhiều kinh điển phù hợp với nguồn tư tưởng của đạo giải thoát giác ngộ hun hút thẳm sâu. Điều đó là người trí không ai có thể phủ nhận. Những người Phật giáo Trung Quốc cũng như những người Phật giáo Việt Nam rất biết ơn, trọng ơn và tri ân những bậc thạc đức cao tăng đã dày công vun bồi, xây đắp cho những người Phật tử Trung Quốc một nền đạo đức, một kho tàng trí tuệ vĩ đại cho những ai hữu duyên với nền văn hóa trác tuyệt Đại Thừa của Phật giáo Trung Quốc. Tuy nhiên, có ngọc thì có đá, có vàng thì có cát sỏi lẫn lộn. Những người học đạo, hành đạo, tu theo đạo Phật bị lai căng, vô tình làm cho nguồn giáo lý trong sáng của đạo Phật trở thành những thứ gọi là kinh, là điển, nặc mùi lễ bái, tụng niệm, cầu cúng, van xin, khấn nguyện, khiến cho tôi có cảm tưởng rằng hàng ngũ đệ tử Phật chúng ta, nếu không vận dụng văn tư tu thì tất cả chúng ta chỉ là những người ăn bánh vẽ. Đúc kết bài viết ngắn ngủi mà gợi lên những ý tứ có thể bực cái mình cho những người thiện hữu tri thức của tôi có một thiện tâm ngoan ngoãn chấp hành tốt những gì thuộc quá khứ tục ngữ đã đặt ra: uống nước nhớ nguồn và xưa bài nay làm, miễn sao cho mình có lợi. Bồ đề và Niết bàn là đỉnh cao an lành và hạnh phúc nhất của một đời người. Những người đệ tử Phật chúng ta nếu không có gieo giống, không trồng sâu căn lành thì không có nhân duyên, không có cơ hội nương về với Tam Bảo. Bồ đề Niết bàn là con đường thênh thang rộng lớn, là con đường mà nhân loại ai cũng có quyền đi và ai cũng có quyền đạt đến đích. Hàng ngũ tăng ni và Phật tử chúng ta là những người đã có cơ hội và đang đi trên con đường thênh thang, an lành, mát mẻ và đầy hứa hẹn. Chúng ta hãy giữ vững đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh của mình, đừng để lệch lối Bồ đề. Lời cuối sách. Thưa chư thiện hữu tri thức, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, các Phật tử gần xa thân mến, ôn lại chuyện xưa qua lời Phật ý kinh. Hồi đó, Phật và các đệ tử tỳ kheo cùng đi khất thực về tạm trú dưới bóng cây rừng Đại Thụ để thọ trai. Thường bữa thọ trai xong, Đức Phật giảng dạy cho các đệ tử mình những điều cần biết trên đường tu học, trên lộ trình giải thoát giác ngộ, hoặc ngắn hoặc dài. Lần này, Đức Phật bóc lấy một nắm lá cây khô đã rụng của rừng Đại Thụ ấy, đưa lên trước các đệ tử mình và bảo: này các thầy tỳ kheo, những giáo pháp mà Như Lai dạy cho các thầy học tu để đạt đến quả vị giác ngộ và giải thoát là nhằm chỉ dạy cho các thầy biết rõ khổ nhân để dừng lại không làm, và hướng dẫn các thầy bồi dưỡng chánh thọ, chánh tư duy, khơi nguồn tự nhiên trí, vô sư trí và nhất thiết chủng trí vốn có của mình. Thế nhưng các thầy nên biết, những điều Như Lai đã dạy cho các thầy ít ỏi như những chiếc lá trong tay của Như Lai, còn những điều Như Lai biết mà chưa nói thì nhiều như lá trong rừng cây cổ thụ. Những lời Phật ý kinh ấy, hàng đệ tử Phật tăng tục chúng ta hầu như đa số người đều đã được nghe biết. Những chiếc lá trong tay, tập sách nhỏ bé này tôi viết cho tự mình. Tôi viết để vực dậy và đánh thức mình đã mấy mươi năm tu tập mơ hồ như sống trong trường mộng. Các bạn ơi, đạo Phật của chúng ta, giáo lý đạo Phật của chúng ta rõ là nguồn chân lý, là pháp vô thượng thậm thâm vi diệu. Nguồn giáo lý ấy theo dòng chảy của thời gian nổi trôi lăn lóc trên biển đời, tính đến nay 25 thế kỷ có hơn. Với dòng chảy thời gian dài ấy, với biển đời không gian vô tận ấy, với không biết bao nhiêu căn cơ trình độ, tri kiến tri thức và chủng tánh của loài người, ai cũng có quyền tìm hiểu, nhận thức, tin tưởng và bằng lòng theo sở kiến của mình. Do vậy, là người trí, người ta biết chắc rằng nguồn chân lý vô thượng thậm thâm của đạo Phật không còn thuần tí nữa, mà đã bị nhuộm quá nhiều màu sắc chính trị, thế lực của vua chúa, tôn giáo, thế lực của tín ngưỡng tự do, ngoại đạo tà kiến, thế lực của những huyễn hoặc hoang đường và tận cùng của sự bất hạnh rủi ro, là nó lọt vào thế lực của kim tiền, vào tay và đầu óc của thành phần thông minh giỏi khai thác. Họ mượn đạo Phật và giáo lý đạo Phật làm hàng hóa để kinh doanh sự nghiệp. Nước chảy, đá cũng phải mòn. Nền giáo lý của đạo Phật chịu đựng với bao thế lực ấy, bởi bao phong ba, bão táp nghiệt ngã của thời gian, không gian ấy. Đến nay hơn 25 thế kỷ, nguồn giáo lý ấy bị pha loãng với bao nhiêu mùi vị sông nước của thời gian, bị trà trộn với bao nhiêu bụi bặm tạp chất của không gian, bị hoen ố nhợt nhạt sắc màu, theo sự biến thiên và thay đổi nhịp nhàng của loài người qua cuộc sống. Do vậy, người đệ tử Phật, ai đó vận dụng một ít tuệ nhãn để nhìn, sử dụng từng phần pháp nhãn để tư duy, người ta thấy rõ giáo lý của đạo Phật mà con người của Phật giáo sử dụng ngày nay tuyệt đại đa số lệch hướng chỉ nam, giới định tuệ, sai đường giải thoát, văn tư tu mà Đức Phật đã một đời đinh ninh dạy bảo. Những vấn đề đơn sơ mà gần gũi, những đề tài mộc mạc mà không phải ai cũng có ý thức nhận định tin tưởng. Tôi mượn vấn đề đơn sơ, đề tài mộc mạc ấy viết ra với một nhiệt tình sách tấn đối với tự mình và hy vọng nó sẽ là những đốm lửa nhen nhóm lại ngọn lửa văn tư tu trong hàng đệ tử Phật chúng ta. Học đòi và bắt chước Phật thời xa xưa ấy, bằng ngôn từ ẩn dụ, tôi gọi những bài viết, những đề tài trong tập sách nhỏ này là những chiếc lá trong tay. Bởi vì những bài gợi ý, nhắc nhở, phân tích ngắn ngủi đơn sơ mà tôi đã viết ra đây, vỏn vẹn có mấy mươi vấn đề, so với sự sai lầm do không tuệ giác, thiếu định lực, văn tư tu, người ta đã phiên dịch, chú thích, sáng tác, ngụy tạo ra những nguồn tư tưởng, những pháp môn tu tập sai lạc đã len lỏi trà trộn trong tam tạng thánh giáo của Phật. Lâu ngày, mặc nhiên được người ta tưởng đó là lời dạy của Đức Phật. Những sự sai lầm, lệch lạc của nền giáo lý Phật, những pháp môn tu tập theo tà kiến ngoại lai trong đạo Phật hiện nay, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Những điều tâm huyết mà tôi viết trong tập sách nhỏ này, nó chỉ là những chiếc lá trong tay. Còn những sai lầm mà đệ tử Phật chúng ta chưa quan tâm, chưa thấy biết, nó nhiều như lá của rừng cây cổ thụ. Những thiện hữu tri thức của tôi, những tăng ni trẻ thân mến, những Phật tử gần xa, chúng ta hãy quay về với giới định tuệ, với văn tư tu mà Đức Phật đã đinh ninh nhắc nhở. Viết tại Liễu Đường, ngày 25 tháng 4 năm 2012, mùng 5 tháng 4 trước Nhâm Thìn.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.